Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế nêu bật trường hợp của blogger Điếu Cày để vận động cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Ủy ban bảo vệ ký giả, gọi tắt là CBJ, vừa phát động một chiến dịch thỉnh nguyện thư quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam phóng thích blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, người được ân xá quốc tế gọi là tù nhân lương tâm, đang thọ án tù 12 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trang blog của Điếu Cày đề cập đến những chủ đề chính trị nhạy cảm ở Việt Nam, trong đó có tình trạng tham nhũng của bộ máy chính quyền và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Điếu Cày cũng là một trong bốn nhà báo quốc tế sẽ được vinh danh giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2013 của CBJ vào ngày 26 tháng 11 tới đây. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Sean Crispin, đại diện cao cấp của CBJ tại khu vực Đông Nam Á, cho biết thêm chi tiết.
It is indeed. It's the first time we've done that for a Vietnamese blogger.
Ông Crispin nói, đây thật sự là lần đầu tiên Ủy ban bảo vệ ký giả phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư quốc tế cho một blogger Việt Nam. Theo thống kê của CBJ, năm ngoái có 14 ký giả bị bỏ tù ở Việt Nam, đa số là những blogger hay những ngòi bút trên mạng. Số này trong năm nay, theo ông Crispin, đã tăng lên với nhiều vụ bắt bớ và kết án thêm nữa. Danh sách chính thức mà CBJ ghi nhận được sẽ phổ biến trong vài ngày tới, bao gồm 19 trường hợp như vậy. Vì sao CBJ muốn đánh động công luận về trường hợp riêng của blogger Điếu Cày với chiến dịch thỉnh nguyện thư và giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2013?
Yeah, no, we see his case as emblematic of the wider campaign
Ông Sean Crispin nói, chúng tôi xem Điếu Cày là một ví dụ điển hình của chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Điếu Cày là một trong những blogger đầu tiên bị bắt vào năm 2008. Vụ đàn áp ông rất rõ ràng vì ông đã thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, mở ra trang mạng cùng tên, quy tụ các ngòi bút độc lập, phá vỡ sự kiểm soát độc quyền của nhà nước đối với truyền thông báo chí trong nước. Vụ án của Điếu Cày là điển hình cho quốc tế thấy những gì mà các blogger độc lập tại Việt Nam đang phải gánh chịu hôm nay. Ông Crispin nói, chúng tôi hy vọng tại lễ trao giải tự do báo chí quốc tế 2013 vào ngày 26 tháng 11 ở New York, CBJ sẽ thu hút được nhiều chữ ký của những người có danh tiếng vào thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Điếu Cày. Bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế về thành tích nhân quyền xuống dốc của Việt Nam, Hà Nội mới đây nhận được 184 trên 192 phiếu bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việc này nói lên điều gì?
Yeah, what an outrage.
Ông Crispin nói, thật là đáng phẫn nộ. Các nước vi phạm nhân quyền khét tiếng như Việt Nam, Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út lại được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, quả là một sự thật ngớ ngẩn. Hội đồng đã trở thành một con hổ không răng khi cho phép một nước chà đạp nhân quyền như Việt Nam có một ghế tại hội đồng. Vẫn theo lời ông Crispin, đó cũng là lý do mà CBJ vận động cộng đồng quốc tế tỏ rõ hơn nữa sự bất bình đối với tình trạng tiếp diễn đàn áp blogger và bóp nghẹt quyền tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam. Đây là điều mà CBJ sẽ bao gồm trong các báo cáo nghiên cứu về tình hình Việt Nam để chú trọng đến các áp lực có thể đối với nhà cầm quyền, trong khi Hà Nội đang cố gắng quảng bá hình ảnh và tìm chỗ đứng trong cộng đồng quốc tế. Liệu chăng tỷ lệ phiếu bầu cao vào Hội đồng Nhân quyền có thể là một bằng chứng để Hà Nội chứng minh rằng những sự chỉ trích của quốc tế đối với thành tích nhân quyền của họ là sai lệch?
I'm not sure that the UN Human Rights Council is the right place to be looking for, you know, is this representative of international opinion. The UN Human Rights Council has long.
Ông Crispin đáp, tôi không nghĩ Hội đồng Nhân quyền là nơi để xem là đại diện cho quan điểm của quốc tế. Lâu nay Hội đồng Nhân quyền đã có các thành viên là những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ. Ông nói, cần phải hiểu rõ rằng việc bầu bán vào Hội đồng Nhân quyền mang tính chính trị nội bộ của Liên Hiệp Quốc hơn là sự phản ánh trung thực về quan điểm quốc tế đối với tình hình nhân quyền của Việt Nam. Các kế hoạch sắp tới của CBJ trong công cuộc vận động cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam như thế nào?
Well, I mean, we're obviously focused on awarding DOJ our International Press Freedom Award, and we're hoping.
Ông Crispin đáp lời, chúng tôi tập trung vào giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2013 cho Điếu Cày với hy vọng rằng giải thưởng này sẽ đánh động sự quan tâm của thế giới đối với tình trạng u ám và tồi tệ của các blogger tại Việt Nam, những người bị tù đầy hay trở thành nạn nhân bị sách nhiễu thường xuyên chỉ vì thực hành quyền tự do ngôn luận, thể hiện quan điểm trái với nhà nước. Những người đã can đảm viết lên suy nghĩ độc lập của mình, thách thức sự kiểm duyệt độc đoán của nhà cầm quyền. Đó là tâm điểm kế hoạch của CBJ tại thời điểm này. Ông Crispin nhấn mạnh, thực trạng nhân quyền Việt Nam đang ngày càng được phơi bày ra ánh sáng. Cộng đồng quốc tế đang trở nên chú ý hơn tới Việt Nam, nhất là sau khi Miến Điện tiến hành cải cách dân chủ, bỏ lại Việt Nam như một quốc gia đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền tệ hại trong khu vực. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với ông Sean Crispin, đại diện cao cấp của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế tại khu vực Đông Nam Á, có trên trang web voatiengviet.com. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được trao giải ngòi bút can đảm Lưu Hiểu Ba. Trung tâm Văn bút Trung Hoa Độc lập ICPC trao giải ngòi bút can đảm Lưu Hiểu Ba năm nay cho nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị Việt Nam giam cầm để vinh danh sự bền bỉ và can đảm bất chấp đe dọa tù đày. Giải thưởng được trao đúng vào ngày các tổ chức thành viên của Văn bút quốc tế trên khắp thế giới kỷ niệm ngày của những nhà văn bị cầm tù 15 tháng 11. Bà Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, bày tỏ cảm xúc trước tin này.
Gia đình rất là lấy làm vui mừng và vinh dự khi mà chồng mình đã được nhận cái giải thưởng mang cái tên ông Lưu Hiểu Ba. Ông Lưu Hiểu Ba, ông cũng đã dấn thân, đã được một cái giải thưởng Nobel Hòa Bình. Và đến bây giờ thì chồng tôi lại được một cái giải gọi là giải vinh danh những cây viết can đảm đấy. Thì tôi cũng rất lấy làm vinh dự được mang cái tên Lưu Hiểu Ba. Thấy rằng cái việc mà chồng mình đã dấn thân vào cái con đường này quả là một cái điều rất là vinh dự, làm chính đáng.
Cùng lãnh giải thưởng này năm nay với ông Nghĩa có nhà văn Trung Hoa Tan Suren. Được thành lập từ năm 2006 với tên gọi ban đầu là giải thưởng cho những nhà văn bị cầm tù. Tới năm 2010, giải được mang tên Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, chủ tịch danh dự của ICPC, để ghi nhận sự dấn thân của nhà văn cổ suý nhân quyền bị Trung Quốc kết án 11 năm tù về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là thành viên của Hội Nhà văn Hải Phòng, biên tập viên của Bán Nguyệt Sang Tổ quốc và cũng là một sáng lập viên của khối 8406, cổ suý dân chủ đa đảng trong nước. Ông từng là phóng viên viết cho các tờ báo nhà nước cho đến năm 2003 khi ông bị cấm viết vì các hoạt động dân chủ. Ông Nghĩa bị kết án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2009. Bản án bị tòa phúc thẩm giữ nguyên trong phiên xử mà Việt Nam cấm báo giới nước ngoài tham dự. Gia đình ông Nghĩa cho biết ông phải chịu nhiều đòn trả thù sau khi tiết lộ thông tin về cuộc tuyệt thực dài ngày của blogger Điếu Cày trong trại giam hồi tháng 7 năm nay. Bà Nga, vợ ông Nghĩa nói, mới đây, chồng bà đã bị chuyển trại từ Thanh Chương, Nghệ An vào Quảng Nam, Đà Nẵng trong điều kiện sinh hoạt hết sức thiếu thốn. Nhưng tinh thần ông vẫn rất can đảm và vững vàng. ICPC là một trong số 146 tổ chức thành viên của Văn bút quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của ICPC là bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do viết lách của giới cầm bút, bênh vực cho những nhà văn hay ký giả bị cầm tù, bị đe dọa, đàn áp hay sách nhiễu.